Câu chuyện dân sự của Chúa ra khỏi Ai Cập là một câu chuyện mà không phải chỉ là một dữ kiện lịch sử có thật, nhưng mà là một sự chiến thắng tuyệt vời cho dân sự của Chúa. Khi dân sự của Chúa ở Ai Cập làm nô lệ, không có đường cứu thoát, thì Chúa đã dùng Mô-xe đem dân sự Ngài ra khỏi Ai Cập, rồi họ đi trong đồng vắng, rồi tới khi mà được vào đất mà Chúa hứa cho Canaan, thì Chúa dùng Giô-suê để đem dân sự của Ngài vào Canaan. Đây là một cái gọi là cuộc chiến thắng quân sự, không những vĩ đại đã đành rồi, nhưng mà rất là ly kỳ, rất là lạ lùng. Chúa cho họ thắng thành Jericho mà chúng ta học tuần vừa rồi, cũng như năm ngoái, và cuối cùng Chúa cho họ được đất Canaan. Nhưng mà cái câu chuyện, cái dữ kiện lịch sử này không những chỉ nói về dân Israel, dân Do Thái được thoát khỏi nô lệ, được vào Canaan miền đất hứa, nhưng mà cũng nói về mỗi đời sống của những người con của Chúa. Nếu quý ông bạn chị em đọc thì để ý, dân sự ra khỏi Ai Cập, họ ở đó bị lưu đày, bị đàn áp khủng khiếp lắm. Trong đời sống của chúng ta cũng vậy. Khi chúng ta tin nhận Chúa, mời Chúa Giêsu làm Chúa, làm chủ cuộc đời của chúng ta, chúng ta cũng được thoát khỏi Ai Cập. Ai Cập đó là gì? Tội lỗi. Gông cùng của tội lỗi, gông cùng của ma quỷ, nó trói buộc cuộc đời của chúng ta. Chúng ta không có hy vọng gì cả, nhưng mà Chúa cứu chúng ta, Chúa cho chúng ta được tự do. Rồi, chuyện gì xảy ra? Có một số con cái Chúa không biết vì lý do nào đó, thay vì đi thẳng vào Canaan, miền chiến thắng, họ lại không vâng lời Chúa. Họ coi nhẹ Chúa, họ thờ ơ với Chúa, cuối cùng họ phải đi trong sa mạc, trong đồng vắng, một thời gian rất là lâu. Cho nên có nhiều con cái Chúa đã tin Chúa rồi, nhưng mà đời sống sao thấy không có phước hạnh gì hết, sao đời sống nó không có ý nghĩa gì hết, sao theo Chúa thấy có những người thấy họ được phước hạnh vô cùng, mà sao đời sống mình cũng tin Chúa, những lời hứa của Chúa rất là tuyệt vời, mà sao mình không nhận được điều đó cho bản thân mình, cho gia đình mình, cho hôn nhân mình? Bởi vì họ thờ ơ với Chúa, giống như dân sự của Chúa như vậy, thờ ơ với Chúa. Chúa dạy đường họ làm ngã. Và thậm chí có nhiều người đã tin Chúa rồi, nhưng mà vẫn sống lưu đày trong sa mạc, trong đồng vắng, cho đến ngày họ rời khỏi đời này, họ vẫn còn ở trong sa mạc, giống như dân sự Chúa, thờ ơ đối với Chúa. Quý vị hỏi, ô, làm sao tôi biết được tôi thờ ơ đối với Chúa, hay là tôi coi Chúa nhẹ trong đời sống của tôi? Cái cách mình biết được là thái độ của mình đối với lời Chúa như thế nào. Chẳng hạn như chúng ta biết điều răn thứ ba của Chúa, phải không? Điều răn thứ ba của Chúa là gì? Ngày Chủ nhật là ngày chúng ta dành để thờ phượng Chúa. Bây giờ tôi thích vui quá, có chỗ nào vui ngày Chủ nhật, tôi bỏ cái ngày, cái giờ thờ phượng Chúa, tôi đi chơi. Đó là chúng ta đang coi nhẹ Chúa, chúng ta đang thờ ơ đối với Chúa. Thưa quý vị, mình đang ở trong sa mạc, mình đang ở trong đồng vắng, chứ không phải là chơi đâu. Cho nên cầu xin Chúa giúp chúng ta, để chúng ta thấy được mình đang ở đâu trong tiến trình mình theo Chúa. Chúa muốn mình được Canaan của Chúa. Chúa muốn mình được sự đắc thắng trong Chúa. Chứ Chúa không có muốn mình ở vòng vòng, ở trong đồng vắng. Thấy quý vị, không biết quý vị có ở trong đồng vắng chưa, nhưng mà tôi vượt biên, tôi thấy ở giữa biển cả, tôi tưởng tượng nó cũng giống như trong đồng vắng như vậy, trong sa mạc như vậy, giàu có nước mà uống không được. Trong đồng vắng thì lại không có nước, cho nên không có gì thỏa mãn cả, không có gì đáng để nói đến cả. Trong đồng vắng, nhiều con cái Chúa, sau khi tin Chúa rồi, Chúa đã cứu họ ra khỏi Ai Cập rồi. Thay vì đi thẳng vào miền đất hứa, họ cứ đi vòng vòng trong đồng vắng. Không có ý nghĩa gì trong cuộc đời cả. Nhưng mà tạ ơn Chúa, có một số con cái Chúa quyết định khi theo Chúa rồi. Lỡ mà có đi trong đồng vắng đi nữa, quyết tâm giống như Giô-suê như vậy. Tiến vào Canaan. Tiến vào Canaan. Canaan đựng sữa và mật, Chúa hứa cho dân sự của Chúa, và Chúa hứa cho chúng ta. Canaan tượng trưng cho một đời sống tin Chúa đắc thắng. Tạ ơn Chúa, có nhiều con cái Chúa quyết tâm không có ở, lỡ mà có vô trong đồng vắng rồi thì tìm mọi cách thoát khỏi đó để đi vào Canaan, miền đất hứa, sự đắc thắng. Mà muốn được Canaan thì chúng ta phải gì? Phải thắng cái Jericho mà mình thấy trước mắt, phải không? Những cái bức tường Jericho mà thấy đó phải sụp xuống. Nhưng mà muốn thắng được cái Jericho mà thấy được đó, muốn thắng được cái Jericho mình thấy được đó, thì trước hết thì mình, những cái bức tường của Jericho trong cuộc đời của mình phải sụp xuống. Và đó là điều mình học từ cuộc đời của Giô-suê. Trước khi thắng cái Jericho khủng khiếp đó, ông đã đầu phục Chúa. Tất cả những cái bức tường trong cuộc đời của ông, kiêu ngạo, hơn thua, ganh tị, không chịu thuận phục Chúa, thờ ơ đối với Chúa, tất cả những cái bức tường đó bị sụp xuống hết, phá vỡ hết. Và rồi Chúa ban cho ông sự đắc thắng. Khi mình được sự đắc thắng đó rồi, sự đắc thắng đó nó sẽ giúp mình thắng được những cái trận chiến trong cuộc đời của mình, trong gia đình của mình, trong công ăn việc làm của mình, con người bản tánh cũ của mình, mối quan hệ giữa mình với những khác, những người khác. Và khi chúng ta được cái sự đắc thắng đó, khi chúng ta để Chúa thắng chính mình rồi, thì chúng ta nhận thức được điều này. Thứ nhất là mình khi đối diện với những cái thách thức trong đời sống của mình, những cái lộn xộn, những cái trục trặc trong đời sống của mình, trong gia đình, trong công ăn việc làm, vân vân, thì mình biết rằng mình không có chiến đấu một mình, phải không? Chúa ban cho mình sự chiến thắng. Chúa ban cho mình sự chiến thắng, đó là tuần vừa rồi mình học. Và trong khi, để nhận được cái sự chiến thắng của Chúa trong đời sống của mình, thì mình phải vâng lời Chúa. Vâng lời Chúa. Chúa nói sao, làm vậy. Không những chỉ vâng lời Chúa mà thôi, không phải chỉ vâng lời Chúa nửa chừng, hay là 2/3, hay là 80%, nhưng mà vâng lời Chúa một cách tuyệt đối. Và đó là điều mà chúng ta thấy dân sự Chúa làm. Chúa nói sao? Muốn thắng Jericho hả? Phải đi vòng quanh Jericho mỗi ngày một vòng. Mà tôi nghiên cứu thì tôi thấy cái Jericho, một cái thành Jericho mà muốn đi vào vòng quanh thành Jericho á, một vòng á, thì mỗi ngày muốn đi bộ mà đi vòng quanh á, thì mất hết 2 tiếng đồng hồ mới đi vòng quanh cái thành Jericho được. Mỗi ngày đi vòng quanh Jericho, cả dân sự Chúa đi vòng quanh Jericho một lần, đi 6 ngày liên tục như vậy, và đến ngày thứ 7 là đi 7 lần trong ngày thứ bảy. Và tạ ơn Chúa dân, như vậy là tổng cộng 13 lần đi vòng quanh cái thành Jericho. Chúng ta thấy dân sự của Chúa đã vâng lời một cách tuyệt đối. Chúa nói họ đi, họ đi. Chúa chỉ sao họ làm như vậy. Không phải họ chỉ vâng lời Chúa là Chúa nói đi một vòng, dạ ngày đầu con đi, ngày thứ hai con đi, nhưng mà ngày thứ ba, ơ Chúa, cái chuyện này thấy không được rồi Chúa ơi. Sao mà hai lần là thấy không chuyện gì xảy ra hết, thôi không đi nữa. Không, họ cứ tiếp tục là đi một, ngày hai, ngày ba, ngày bốn, ngày năm, ngày sáu. Và tới ngày thứ bảy, họ đi 7 lần. Và đó là điều mà Chúa cũng muốn trong đời sống của chúng ta, để nhận được sự chiến thắng của Chúa trong đời sống của chúng ta. Chúng ta phải vâng lời Chúa một cách tuyệt đối. Chúa nói sao con làm vậy? Con không có làm nửa chừng. Con không có làm bởi vì lý do nào khác hơn là con muốn thuận phục Chúa. Và không những làm theo lời Chúa mà thôi, làm một cách chính xác như Chúa muốn con làm. Nhưng mà chúng ta thấy Chúa chỉ cho họ làm cái việc như thế nào? Rất là vô lý, phải không? Mình phải đánh sao chứ? Ai trong chúng ta nghe cũng thấy vô lý nữa. Đứa nhỏ thấy cũng vô lý nữa. Muốn thắng cái thành vĩ đại như vậy thì cứ đi bộ vòng vòng. Đi vòng vòng, cứ đem cái hộp giao ước của Chúa đi vòng vòng mỗi ngày một lần, 6 ngày liên tục như vậy. Rồi ngày thứ bảy là đi 7 lần như vậy. Vô lý vô cùng. Không những vậy thôi, nhưng mà tôi tin chắc rằng những người ở trong thành Jericho họ rất là mỉa mai những người này. Ôi Chúa trời ơi, mấy cái ông này, mấy bà này sao mà điên khùng quá vậy, tự nhiên vậy đi vòng vòng miết vậy. Chúng ta thấy không? Có nhiều điều Chúa muốn chúng ta làm, chúng ta thấy rất là vô lý. Nhưng mà dân sự Chúa đã làm và chiến thắng đã xảy ra. Trong đời sống của chúng ta cũng thấy có nhiều cái vô lý lắm. Giống như hồi nãy Cường nói về ông mục sư Rick Warren, dâng hiến cho Chúa, dâng 1/10. Còn 90, 1/10 có nghĩa là 10% của những lợi tích mà Chúa ban cho mình. 2.000 nhận được 1.000 một tháng thì mình dâng cho Chúa 100, phải không? Đó là 1/10. 10%. Thì lời Chúa dạy, nếu mà ngươi dâng cho ta 10%, giữ lại 90% kia sử dụng, thì ngươi được phước hơn và cuộc đời của ngươi tốt đẹp hơn là ngươi giữ 100% để sử dụng cho mình. Chúng ta thấy vô lý không? Chị Mai làm kế toán thấy vô lý không? Mình cho ra 10%, mình giữ lại 90% thì đời sống của mình tốt hơn là mình giữ 100% cho chính mình. Vô lý. Rồi các bạn trẻ đi học ở trường hay là có bạn bè ở phía ngoài, cái chữ gọi là peer pressure. Họ muốn mình làm theo cái kiểu của họ, mình không làm, họ nói mình chicken, phải không? Mình mấy con gà chết, mấy con gà chết yểu, whatever. Họ cười chê mình. Sao mà vô lý quá. Cuộc đời phải enjoy chứ. Nhất là trong con tuổi trẻ, mình phải nhậu nhẹt, mình phải hút thuốc, mình nhảy đầm như người ta hay là gì đó. Họ làm gì thì mình làm cái đó, phải không? Họ có sex, chưa có cưới nhau, họ có sex. That's fun. Do it. Why do you have to keep it for yourself? Vô lý. Rồi chúng ta những người có gia đình rồi, người ngồi kia ở cái ô, tại sao phải chung thủy với vợ, với chồng làm gì? Có người nào thương mình hơn vợ mình hay chồng mình hơn là đổi liền. Dạ gì phải sống chung thủy với cái cái người đó mấy chục năm cũ, cái có gì mới mẻ đâu, kiếm cái mới. Có nhiều cái Chúa dạy mình thấy vô lý. Nhưng mà quý ông bà chị em biết tại sao nó vô lý không? Tại vì có nhiều điều mình thấy nó vô lý bởi vì cái óc của mình nó quá hữu hạn, nó quá nhỏ. Mình không hiểu hết về Chúa cho nên nó vô lý là chỗ đó, thưa quý ông bà chị. Cho nếu mà mình có cái khối óc giống như Chúa, mình thấy những gì Chúa dạy nó hợp lý, nó quý báu vô cùng. Cho nên tôi thường nói sở dĩ mình không hiểu về Chúa hết, mình thấy những gì Chúa dạy mình cần phải làm nó vô lý bởi vì mình, cái sự hiểu biết của mình quá giới hạn. Tuần vừa rồi chúng tôi học về ba ngôi Đức Chúa Trời. Có những tà giáo nó ra từ cái chỗ ba ngôi Đức Chúa Trời, bởi vì họ nói ba là một, một là ba, vô lý quá, không có chấp nhận, bỏ qua một bên. Nhưng mà mình biết Chúa dạy ba là một, có một Thượng Đế, nhưng mà có ba ngôi rõ ràng, riêng biệt. Nhưng mà ba ngôi đó là một, mình chấp nhận, bởi vì dầu nó vô lý, bởi vì mình không, mình óc của mình quá nhỏ, cho nên mình thấy vô lý thôi. Ở đây, lời Chúa dạy cho các con cái Chúa cần phải làm vô lý, nhưng mà khi họ vâng lời, họ nhận được sự chiến thắng của Chúa. Và cái điểm thứ tư mà chúng ta học được là Chúa ban cho chúng ta sự chiến thắng. Chúng ta cần biết rằng sự chiến thắng thuộc về chúng ta nếu chúng ta không bỏ cuộc. Chúng ta thấy ở trong câu, trong Giô-suê đoạn 6, câu số 6, câu số 16. Như thế nào? Lần thứ bảy, đó là họ đi vòng quanh Jericho 6 ngày liên tục, mỗi ngày một lần. Và tới cái ngày thứ bảy họ đi 7 lần. Và lần thứ bảy thì chuyện gì xảy ra? Những thầy tế lễ thổi kèn, thì Giô-sê nói cùng dân sự rằng: hãy la lên, vì Đức Giê-hô-va đã phó thành cho các ngươi. Rồi câu số 20 thì chuyện gì xảy ra? Vậy bây giờ, vậy dân sự la lên và những thầy tế lễ thổi kèn. Vừa khi dân sự nghe tiếng kèn, bèn la lớn lên và vách thành liền ngã xuống. Nguyên cả cái thành Jericho sụp xuống. Và ngay cả bây giờ những nhà khảo cổ học họ đã tìm ra được thành Jericho và thấy sự thật như vậy. Bức tường thành Jericho rất là dày, mấy feet, mà cả hai tường nữa, chứ không phải là một tường. Mà tạ ơn Chúa, Chúa làm rất là kỳ diệu. Dân sự Chúa đi phía ngoài mà thành nó ngã, bật ra gọi là chết dân sự hết. Thành, tường thành nó ngã hết vô phía trong. Rất là kỳ diệu. Đúng là Chúa ban cho họ sự chiến thắng. Nhưng mà để nhận được sự chiến thắng, họ không bỏ cuộc cho tới lúc cuối cùng. Quý vị thử nghĩ thử, dân sự đi xung quanh thành Jericho một ngày, ngày thứ hai họ cũng đi một lần, tới ngày thứ ba cái không được rồi, bảy không có thấy gì xảy ra hết. Và nếu quý ông bà anh chị em để ý ở đây, quý ông bà anh chị em thấy là ông Giô-suê ông không có nói dân sự của Chúa là đi bao nhiêu ngày. Quý vị đọc kỹ lời của Chúa, ông không có nói với dân sự Chúa là đi bao nhiêu ngày xung quanh thành. Và ông cũng không có nói với dân sự của Chúa là cái kết quả là gì. Ông chỉ nghe từ nơi Chúa và ông chỉ nói với dân sự của Chúa là hôm nay đi một lần, rồi tới ngày mai đi một vòng nữa. Rồi tới ngày thứ bảy, ông nói đi bảy vòng. Mà dân sự Chúa đi tới vòng thứ sáu, cái họ đã thôi bỏ cuộc. Thì chúng ta nghĩ họ thắng được Jericho không? Không. Hay là đi 12 vòng rưỡi, chúng ta biết đúng 13 vòng kết cục của 13 vòng thì thành Jericho sụp xuống, và đi 12 vòng rưỡi thì quý rồi họ bỏ cuộc. Quý ông bà chị em nghĩ thành Jericho sụp không? No, không thể nào sụp được. Cho nên chỗ này chúng ta thấy được là không những dân sự của Chúa vâng lời Chúa một cách đáo để, dầu rằng họ không hiểu những gì Chúa bảo họ cần phải làm, nhưng mà họ vẫn vâng lời Chúa đáo để. Không những vậy thôi, nhưng mà họ không bỏ cuộc. Trong đời sống của chúng ta cũng vậy. Có nhiều lúc chúng ta theo Chúa, mình cầu nguyện Chúa, mình xin cái này cái nọ, mình làm điều gì cũng đúng hết, nhưng mà chưa tới vòng thứ 6 mình đã bỏ cuộc rồi. Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta thấy cái nguyên lý này. Khi mình làm theo những điều Chúa dạy, có một số người nói là ồ sao mà tôi hết lòng với Chúa, tôi làm theo những gì Chúa dạy, dầu rằng không hiểu tôi vẫn sẵn sàng làm. Nhưng mà thấy không, cái cũng đâu có kết quả gì đâu. Thưa quý ông bà anh chị em, hãy tiếp tục. Có thể quý ông bà anh chị em ở cái vòng số 6 rồi, hoặc là cái vòng số 12 rồi, chỉ còn một vòng nữa thôi. Rất tiếc có một số con cái Chúa bỏ ở vòng số 12. Ông tiến sĩ Alan Redpath, nhà giải kinh thánh của cái sách Giô-suê này, ông nói như thế này: có nhiều người không được sự trả lời cho sự cầu nguyện của họ bởi vì họ ngừng, chỉ còn một vòng nữa thôi mà họ ngừng chỗ cái vòng đó. Họ không thắng được. Xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta cứ tiếp tục. Mình không biết là vòng thứ mấy Chúa sẽ cho chúng ta thắng, nhưng mà mình biết rằng Chúa có sự chiến thắng cho mình nếu mình cứ tiếp tục kiên trì. Như lời của Chúa nói ở trong Galati đoạn 6 câu 9, đó là cái câu gốc của chúng ta: chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. Nếu mình làm đều đúng theo sự hướng dẫn của Chúa, sẽ đến ngày mình gặt cái điều đó. Không cách nào khác hơn, mình sẽ nhận được sự chiến thắng của Chúa, không có trễ nải, không có nản lòng, không có bỏ cuộc. Dân sự của Chúa đi mỗi ngày, ngày số 1 tới ngày số 6, mỗi ngày một vòng mỗi ngày. Tới ngày thứ 7 họ đi 7 lần. Và tới lần thứ 7 của ngày thứ 7, cuối cùng cái vòng đó thành sụp đổ. Cho nên muốn nhận được sự chiến thắng của Chúa trong đời sống của chúng ta, trong hôn nhân của chúng ta, trong gia đình của chúng ta, chúng ta phải đi cái lần thứ 7. Phải bước cái vòng thứ 7 của ngày thứ 7. Còn nếu chúng ta bỏ cuộc nửa chừng, chúng ta không nhận được sự chiến thắng của Chúa. Và điểm cuối cùng đó là chúng ta thấy được, đây là cái điều có một số người giàu Chúa nói gì nói họ không khe. Họ không cần thiết. Ồ, cái chuyện này của mấy người nào chứ tôi không cần thiết. Thậm chí có những người đi nhà thờ thường xuyên, khi học tới lời của Chúa, họ cũng học vô đây cứ ra chỗ này, học vô lỗ tai này nó ra lỗ tai kia, họ không khe. Và chúng ta thấy Chúa nói sao? Chúa sẽ hủy diệt Jericho. Và Chúa đã làm điều đó. Cho nên đừng bao giờ nghĩ rằng những gì Chúa dạy trong Kinh Thánh nó sẽ không xảy ra. Cẩn thận. Tôi làm chứng cho một số người Gần đây tôi làm chứng cho một người, người này nói rằng tôi không tin có Thượng Đế. Nói chuyện rồi mới biết người này nói rằng tôi không tin có Thượng Đế, tôi không tin có thiên đàng địa ngục nữa. Cho nên nó phải đúng như vậy. Tôi không tin cho nên nó phải xảy ra giống như vậy. Đó là một điều giải lớn vô cùng. Ở đây Chúa nói ở trong câu số 17 là Chúa sẽ tiêu diệt Jericho. Nhưng mà tới câu số 20 Chúa mới tiêu diệt Jericho. Cho nên trong đời sống của mình, đôi lúc mình thấy những gì Chúa nói, con cẩn thận. Sự đó đoán xét của ta sẽ trên cuộc đời của con. Nếu con cứ tiếp tục đi con đường này, mình nói không sao đâu Chúa, con đã đi theo con đường này lâu lắm rồi mà đâu thấy Chúa đoán phạt rồi gì đâu. Cẩn thận, sẽ đến cái giờ đó. Chúng ta thấy dân Jericho á, là dân rất là bướng bỉnh. Chúa đã dùng biết bao nhiêu người nói về Chúa cho họ và cho họ có cơ hội để họ ăn năn tội lỗi của họ, mà họ cũng không chịu ăn năn. Quý vị biết họ thờ, cái cách thờ phượng của họ như thế nào, quý vị ông bà chị em biết không? Họ lấy những cái baby mới sanh đó, họ giết ra, họ dâng lên cho thần của họ. Rồi trong đền thờ của họ, nam nữ ăn ngủ với nhau. Đó là cách mà họ thờ thần của họ. Chúa gớm ghiếc vô cùng và Chúa đã cho họ nhiều cơ hội để họ ăn năn trở lại cùng Chúa. Giống như Chúa đã cho bà Rahab có cơ hội đó. Bà đã ăn năn và trở về cùng Chúa. Bà Rahab cũng như dân Jericho tất cả đều có cơ hội. Chúa cảnh cáo. Họ không chịu ăn năn và cuối cùng Chúa đã tiêu diệt. Cho nên trong đời sống của chúng ta, khi Chúa cảnh cáo chúng ta điều gì, cầu xin Chúa cho chúng ta có được sự nhạy bén. Nói rằng lại Chúa, con nghe lời Chúa, con thay đổi. Nếu không, Ngài đoán xét sẽ đến. Dân Jericho họ không nghĩ là Chúa có thể đoán xét họ được. Chúa không nghĩ là Chúa có thể phá hủy cái thành của họ được. No way. Với cái nhìn của con người quá vững chắc. Trong đời sống của chúng ta cũng vậy. Ôi, từ trước giờ tôi không có hết lòng với Chúa. Tôi đi con đường riêng của tôi. Tôi thấy cũng vững chắc lắm. Tiền trong nhà băng của tôi cũng nhiều. Đời sống gia đình cũng cưới, công ăn việc làm tôi cũng vẫn. No problem. Không đến nỗi gì đâu. Chúa nói, còn có những cái điểm này con cần phải sửa đổi. Con cần phải hết lòng với ta. Con đừng có thờ ơ với ta nữa. Mình nói không sao đâu. Cẩn thận. Jericho đã bị phá hủy hoàn toàn. Câu số 20 nói như thế nào? Vách thành liền ngã xuống. Dân sự leo lên thành mỗi người. Ngay trước mặt mình, chúng lấy thành. Ước mong rằng không ai trong chúng ta chờ tới khi Chúa đoán xét rồi mình mới nói rằng Chúa ơi, con sorry. Chúa nói, sorry is not gonna work. Trễ rồi. Cho nên, đúng, Chúa của chúng ta rất là nhẫn nại. Chúa chúng ta rất là nhẫn nại. Chúng ta học được ở trong đoạn 5 thì ông Giô-suê ông gặp tướng đại binh của Đức Chúa Trời, đó là chính Chúa Giê-xu. Ngài tôi tuần vừa rồi tôi chia sẻ là gì? Ngài đến, ông Giô-suê ông nói, Chúa là của chúng tôi hay là nghịch cùng chúng tôi? Chúa nói không nghịch mà cũng không cùng các người. Một câu trả lời rất là kỳ cục, nghe rất là lạ. Một là theo dân sự Chúa, hai là nghịch. Chúa nói no. Chúa nói Chúa là tạ đạo binh. Chúa đến để Chúa thắng mà thôi. Và bây giờ mình thấy mình không hết lòng với Chúa. Sao Chúa không thắng cuộc đời của mình? Bởi vì sao thưa quý ông bà anh chị em? Mình vẫn còn sống phay phay dầu rằng mình không hết lòng với Chúa, hay là cũng thậm chí không tin Chúa, mà vẫn còn sống phay phay Chúa chưa thắng cuộc đời của con. Bởi vì Chúa vẫn còn nhẫn nại, Chúa còn cho mình cơ hội để mình ăn năn. Nhưng mà nếu mình vẫn cứng đầu, thờ ơ với Chúa, không sớm thì muộn, Jericho của cuộc đời của mình sẽ bị phá đổ. Cầu xin Chúa cho chúng ta được sống trong sự chiến thắng của Chúa. Không có gì tuyệt vời bằng, giá trị vĩnh cửu bằng là chúng ta kinh nghiệm được sự chiến thắng của Chúa trong cuộc đời của mình. Amen.